Thy Lord the Calendum Tantarivan, Jesu Gantailam from Yan, Vadum bin Lamcha cum Yauta Vuha, Nai to Thy Lung I Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sát nhân thế rồi, tha khá vâng tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Lòng Biết Ơn. Thưa quý thính giả, có câu chuyện kể về hai người cùng đi gặp Thượng Đế để xin vào thiên đàng. Thấy họ đói lả, Thượng Đế cho họ mỗi người một phần ăn. Một người nhận được suất cơm cảm động lắm, tạ ơn rối rít. Còn người kia nhận phần ăn mà không hề động lòng, cứ làm như Thượng Đế có bổn phận phải lo cho anh ta. Sau đó, Thượng Đế chỉ cho người nói cảm ơn được lên thiên đàng, còn người kia bị từ chối. Kẻ bị từ chối đứng ngoài cổng thiên đàng tỏ vẻ bực tức hỏi: chẳng lẽ chỉ vì tôi quên nói hai chữ cảm ơn? Thượng Đế trả lời: không phải ngươi quên đâu, mà chỉ vì ngươi không có lòng biết ơn nên chẳng nói ra được hai chữ cảm ơn. Kẻ không biết cảm ơn thì chẳng biết yêu thương người khác và cũng chẳng được người khác yêu thương. Anh ta vẫn một mực cãi lại: chỉ vì hai chữ cảm ơn mà số phận tôi chênh lệch đến thế sao? Thượng Đế đáp lại: phải, biết làm sao được. Bởi vì đường lên thiên đàng được trải bằng lòng biết ơn, và cửa vào thiên đàng chỉ có chìa khóa cảm ơn mới mở được mà thôi. Còn xuống địa ngục thì khỏi cần. Kính thưa quý vị, dĩ nhiên đây chỉ là câu chuyện ngụ ngôn, nhưng hàm ý sâu xa. Vì thực sự lòng biết ơn Chúa và lòng biết thương người rất là quan trọng cho cuộc sống hiện tại và cho tâm hồn trong cuộc sống mai hậu, trong nước vĩnh sanh của Thiên Chúa. Lòng biết ơn Chúa khiến người ta sinh ra ước muốn được bày tỏ tấm lòng mình qua lời nói, qua việc làm. Người biết ơn Chúa sẽ hết lòng tìm kiếm những công việc gì, dù nhỏ hay lớn, mà họ nghĩ có thể giúp ích cho đạo của Chúa, cho sự vinh hiển của Ngài, cho công việc của Ngài ở thế gian, có thể giúp ích cho dân sự Ngài trên đất, thì họ làm với tất cả tấm lòng, bất chấp mọi khó khăn, nắng mưa, gian khổ. Và khi có dịp thì họ không ngại lớn tiếng tạ ơn Ngài. Chúng ta nên học ở người biết tạ ơn và dám tạ ơn Chúa. Bởi vì hằng ngày chúng ta vẫn thường nhận được ơn phước Chúa ban cho trong đời sống của mình, từ không khí, ánh sáng, giọt mưa, tia nắng, từ lương thực, nước uống, mọi thứ cần dùng cũng đều do Chúa ban cho tất cả. Nếu nói rằng đó một phần cũng là do công sức chúng ta làm ra, thì điều đó chỉ đúng một phần thôi. Nhưng thử hỏi, nếu Chúa không cho ta sức khỏe, cơ hội, thời gian, thì liệu chúng ta có làm được như vậy chăng? Qua Kinh Thánh, chúng ta biết được chủ ý của Đức Chúa Trời khi tạo dựng nên con người lúc sáng thế, là để cho con người được an vui, được hạnh phúc. Vì thế, Ngài đã phải làm ra hết thảy muôn vật trong thế gian qua nhiều giai đoạn mà Kinh Thánh gọi là ngày. Cho đến khi mọi việc tốt đẹp được hoàn thành, thì Ngài mới tạo dựng nên con người trong ngày thứ sáu của tuần lễ tạo thế, để loài người thừa hưởng những công trình của Chúa. Và Kinh Thánh cũng ghi lại, khi hoàn tất công việc ở mỗi giai đoạn, Chúa đều ngắm nhìn lại công trình của mình và cảm thấy rất hài lòng. Sau hết là Chúa tạo nên con người đầu tiên là ông Adam và bà Eva theo ảnh tượng của Chúa và ban cho họ một phần sinh khí của Ngài bằng cách thổi hơi vào lỗ mũi. Con người nhờ đó từ bụi đất đã trở nên một loài sanh linh. Điều đó giúp chúng ta hiểu được vì sao Thiên Chúa yêu thương loài người đến như vậy. Đó bởi vì trong con người có một phần bản thể của Ngài. Cũng nhờ vậy mà loài người khác hẳn muôn loài thọ tạo khác và khôn ngoan vượt bậc, chỉ đứng sau hàng thiên sứ mà thôi. Đức Chúa Giêsu cũng đã có lần nhắc nhở con người rằng: các ngươi hãy giữ gìn tấm lòng các ngươi cho lắm, vì mọi điều ân phước đều do nơi đó mà ra. Chúng con xin tạ ơn Chúa cho những lời dạy dỗ và sự ban cho của Ngài. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng chúng con từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài Ai đã lăn hòn đá. Thưa quý vị, ông Frank Morrison là một luật gia nạn ký tại Anh Quốc. Ông có làm hoài nghi về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Ông còn có ý nghĩ táo bạo hơn nữa là cho rằng sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu là một sự lừa bịp giả dối. Với một luật gia lỗi lạc, ông cho rằng ông có đủ tài năng phê bình và trưng vấn những bằng chứng cụ thể để bác bỏ sự kiện phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Nhưng lạ lùng thay, ông càng cố tâm tra cứu và khảo sát bao nhiêu thì ông càng bị chinh phục trái nghịch lại với ý định của ông bấy nhiêu. Và đến cuối cùng, ông đã phải viết một quyển sách để xác nhận cái niềm tin của ông về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Tên của quyển sách đó là Ai đã lăn hòn đá? Who moved the stone? Ai đã lăn hòn đá lấp cửa mộ là một trong những bằng chứng về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Chúng ta hãy theo dõi phúc âm sách Mác đoạn 16 câu 1 đến câu 7 đã ghi nhận 7 cái bằng chứng hiển nhiên về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu như sau. Theo phúc âm Tân Ước sách Mác đoạn thứ 16 câu 1 đến câu 3 có gì kết rằng: ngày Sa-bát qua rồi, Marie Madeleine, Marie mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, nói cùng nhau rằng: ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Đây là sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu và các nữ nhân chứng. Các người đàn bà này đã biết rằng Chúa Giêsu đã chết, và họ đã biết nơi Chúa đã được mai táng, vì họ đã xem và tiễn đưa Chúa ra mộ phần. Phúc âm Tân Ước, sách Mác đoạn thứ 15, câu 40, 41 và 47 chép rằng: lại có những người đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Marie Madeleine, Marie là mẹ Gia-cơ nhỏ, và Giô-sê cùng Salome là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Galilê. Cũng có nhiều đàn bà khác nữa là những người đã theo Ngài lên thành Jerusalem. Và Marie Madeleine cùng Marie mẹ Giô-sê đều thấy chỗ tán Ngài. Như vậy thì Kinh Thánh đã chép rõ ràng ngày Sa-bát là ngày nghỉ qua rồi. Họ đi mua sắm thuốc thơm, và sáng sớm ngày thứ nhất, lúc mặt trời vừa ló dạng, thì ba người đến mộ để xức thuốc thơm cho xác của Chúa. Những người đàn bà này nhạy cảm thực tế và suy nghĩ vấn đề phải giải quyết trở ngại như thế nào. Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ cho chúng ta? Vì chiều thứ sáu họ có mặt nơi phần mộ với Joseph cho đến khi hòn đá lấp cửa mộ được lăn để chặn cửa mộ lại. Những điểm trên đây chứng minh rằng những người đàn bà biết rất rõ là Chúa Giêsu đã chết, và họ không có sự lầm lẫn nào cả rằng Chúa đã chết và Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết. Và điều thứ hai ở đây nói rằng khi ngó xem thấy hòn đá đã lăn ra rồi, và hòn đá lớn lắm. Sách Mác đoạn 16 câu thứ 4. Hòn đá lấp cửa mộ với đường kính là 8 feet và 1 feet bề dài, sức nặng hơn 4 tấn, tức hơn 4.000 kg. Đối với những người đàn bà đi đến mộ phần của Chúa để xức thuốc thơm trên xác của Chúa, hòn đá lấp cửa mộ là chướng ngại lớn cho họ, nên họ mới phân vân rằng ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ cho chúng ta. Nhưng khi ngó xem thì thấy hòn đá đã lăn ra rồi. Hòn đá đã được thiên sứ từ trời xuống đến lăn hòn đá ra, theo trong Phúc âm Tân Ước, sách Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 2. Hòn đá đã được thiên sứ từ trời đến để lăn ra khỏi cửa mộ, không phải vì cho Chúa Giêsu, nhưng để làm chứng cho sự phục sinh của Ngài. Điểm thứ ba là thiên sứ được Đức Chúa Trời sai xuống là bằng chứng thứ ba về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu, theo trong Phúc âm Tân Ước, sách Mác đoạn 16 câu 5 câu 6 ghi chép rằng: đoạn họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì họ thất kinh. Xong người nói cùng họ rằng: đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh. Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây. Hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã sai các thiên sứ của Ngài từ trời xuống. Và vấn đề này có bốn lý do. Thứ nhất là để lăn hòn đá cửa mộ. Thứ hai, để giải quyết những lính canh gác mộ, khiến cho họ sợ hãi kinh hoàng và như người chết. Thứ ba là để bảo đảm cho các người đàn bà nhìn thấy mộ trống không. Và thứ tư là hiệu lực quá và công bố sự phục sinh, cũng như chỉ dẫn cho các người đàn bà như Phúc âm Tân Ước, sách Mác đoạn 16 câu 5 câu 6 ghi rằng: Xong người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh, Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây. Hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Chứng minh thứ tư là ngôi mộ không có thân xác của Chúa. Có tất cả những chứng thật về sự phục sinh. Các người đàn bà vào nơi mộ, thiên sứ đã xác nhận rằng Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh, và thiên sứ công bố Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây. Hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Đó là bốn cái bằng chứng đầu tiên để chúng ta biết chắc chắn rằng Đức Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại. Có một tín nhân Cơ Đốc một hôm gặp một đạo hữu tôn giáo của loài người. Tín nhân Cơ Đốc làm chứng rằng: Tôi tin Đức Chúa Trời đã khải thị chính Ngài qua quyển Thánh Kinh. Người đạo hữu cũng bày tỏ rằng: Chúng tôi tin Thượng Đế bày tỏ Ngài qua quyển Kinh của chúng tôi. Tín nhân Cơ Đốc nói: Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã khải thị chính Ngài trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế. Người đạo hữu cũng nói: Chúng tôi cũng tin tưởng rằng Thượng Đế bày tỏ chính Ngài qua giáo chủ của chúng tôi. Tín nhân Cơ Đốc nói: Chúng tôi tin rằng Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của chúng sanh. Người đạo hữu nói: Chúng tôi cũng tin rằng giáo chủ của chúng tôi đã chết vì cớ lợi ích cho kẻ theo người. Tín nhân Cơ Đốc nói: Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết. Người đạo hữu của tôn giáo loài người cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, rồi ông ngước mặt lên và nói: Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra cho vị giáo chủ của chúng tôi sau khi người chết. Thưa quý vị và các bạn, nhưng Cơ Đốc giáo biết thật rõ ràng về Chúa Giêsu là đấng cứu thế, vì Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán: Hãy đến xem chỗ Ngài nằm, Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Phúc âm Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 6. Chứng cớ thứ năm là Chúa Giêsu và Phi-e-rơ là bằng cớ thứ năm về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Tăng ước sách Mác đoạn thứ 16 câu 7: Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi. Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Thưa quý vị và các bạn, đây bày tỏ về sự thương xót và sự quan tâm của Đức Chúa Giêsu đặc biệt đối với Phi-e-rơ. Đức Chúa Trời biết rằng Phi-e-rơ đã tan nát cõi lòng về sự ăn năn của ông, và tâm trạng của Phi-e-rơ rất khó khăn cho ông gặp mặt các môn đồ. Ông đã cương quyết tuyên bố trung thành với Chúa, nhưng rồi ông đã chối bỏ Chúa một cách trắng trợn. Phi-e-rơ đã vấp phạm hơn bất cứ kẻ tin nào khác có thể tưởng tượng được. Đó là bằng chứng từ sự thật của lời mà thiên sứ đã bảo với các người đàn bà rằng: Hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng Ngài đã đi đến xứ Ga-li-lê trước. Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó. Bằng chứng thứ sáu về sự phục sinh là lời hứa của Chúa Giêsu với các môn đồ đã được ứng nghiệm. Phúc âm Tăng Ước sách Mác đoạn 14 câu 28 và đoạn 16 câu 7. Lời hứa của Đức Chúa Giêsu đã được ứng nghiệm. Điều này đã đem lại cho các môn đồ một niềm tin, sự hy vọng ở trong Chúa Giêsu. Lời hứa của Chúa với các môn đồ đã được ứng nghiệm là bằng chứng Chúa Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết. Chúa đã sống lại nên mọi lời hứa của Ngài đều có hiệu lực cho những kẻ tin Ngài. Điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Phúc âm Tân Ước Roma đoạn 4 câu 21. Cũng qua những điều đó mà Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa rất quý và rất tốt, hầu cho anh em có thể trở nên kẻ dự phần bổn tánh thiêng liêng, tránh xa thế gian đầy tham dục hư nát. Phía thứ hai, đoạn 1 câu thứ 14. Thưa quý vị và các bạn, đó là bảy cái bằng chứng cụ thể nhất để chúng ta có thể được tin tưởng rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng đã chết, chôn trong mồ mả và khỏi ba ngày, Ngài đã sống lại và Ngài đã về trời. Và Chúa Giêsu là Đấng cứu thế của toàn thể nhân loại vì Ngài đã trải qua sự chết. Ngài phán rằng Ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Thưa quý vị, bà Ernest Nolan là một tín hữu tại một hội thánh ở Canada. Bà được hội thánh giao phó cho bà phụ trách việc tặng quà cho các bệnh nhân tín hữu trị bệnh tại bệnh viện. Một hôm, bà đến viếng thăm một người tín hữu đang dưỡng bệnh tại bệnh viện sau một cuộc giải phẫu để lấy sạn, lấy đá ở trong thận ra. Bà vô tình không kịp tìm hiểu bệnh lý của bệnh nhân nên bà rất là hăng hái tặng cho người tín hữu đó một quyển sách của soạn giả Max Lucado với tựa đề là He Still Moves the Stone. Bệnh nhân tiếp quyển sách một cách miễn cưỡng. Câu chuyện ngừng tại đó. Nhưng thưa quý vị và các bạn, điều mà chúng ta có thể nhận lấy bài học, Chúa vẫn còn lan những hòn đá. Hòn đá trong thẳng, đá trong cửa mộ, đá trong mặt, hay đá trong bất cứ hình thức nào của đời sống chúng ta. Lòng chúng ta cứng cỏi như đá, nhưng nếu chúng ta đặt niềm tin trong Chúa thì Ngài sẽ sẵn sàng lan hòn đá trở ngại đó, hòn đá chướng ngại đó, để chúng ta có thể đặt cái niềm tin và sự hy vọng ở trong Chúa Giêsu cứu thế, và chúng ta sẽ được cứu ở trong nước vĩnh sanh của Ngài. Ma quỷ dùng đủ mọi phương cách để ngăn trở chúng ta không đến được với Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu vẫn còn sai thiên sứ của Ngài và thánh linh của Ngài để lan những hòn đá ngăn trở đó, hầu cho mỗi người trong chúng ta thật sự biết mình có tội và sống ở trong cuộc đời hư mất của đời này mà muốn được sự cứu rỗi của đời sau. Đến với Chúa thì Ngài sẽ sẵn sàng gỡ bỏ tất cả mọi trở ngại để chúng ta đến với Ngài. Mong rằng sứ điệp hôm nay đến với quý ông bà, anh chị em là những tín hữu đang nghe chương trình truyền thông Một Vụ Niềm Tin và Nhân Ái. Nguyện Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm động, thúc giục và giúp sức cho quý vị mạnh dạn đến với Chúa. Đến với Chúa để được sự tha tội, đến với Chúa để được sự cứu rỗi, để đến với Chúa để được sống một đời sống phước hạnh của đời này và sự cứu rỗi ở trong đời sống mai hậu, khi mà Đức Chúa Giêsu trở lại trần gian này để ban sự cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi và tin tưởng nơi sự hiện đến của Ngài. Trong đó có quý vị và tôi. Amen.
Con tha thiết trong mong sẽ mãi mãi tôn vinh hát ca danh vua Giêsu, Đấng cứu thế muôn dân. Đang trong xem mặt Ngài để có biết phước ân tràn đầy ấm êm lòng chúng con.
Phước mãi đất trời đang tung tăng chào mừng, cây xanh trên trời.
chỉ còn đấm đa hy sinh vào đây. Cũng rồi ta nhận ra lắm thêm những gì vì để khen Chúa mà trên đường đời thỏa vui hạnh phúc.
Lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.